Kính thưa cộng đoàn, nếu nhìn vào những thành tựu mà con người đã đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thì chúng ta phải công nhận rằng con người thật là kỳ diệu, và cái khả năng con người cũng thật là tuyệt vời. Bởi vì họ có thể làm được những điều mà trước đây không ai dám nghĩ tới. Tôi lấy thí dụ như cách đây 20 năm, có ai trong chúng ta đây dám nghĩ rằng một ngày nào đó mỗi người chúng ta sẽ có một số điện thoại riêng để có thể gọi đi bất cứ nơi nào, bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Thế mà bây giờ chúng ta thấy, mỗi người chúng ta chỉ cần một cái điện thoại di động nó nhỏ bằng 3 ngón tay thôi, không cần dây rợ nối kết gì hết, chúng ta có thể gọi cho bất cứ ai, có thể nói là trên khắp thế giới. Và rồi chỉ cần cái điện thoại iPhone, chúng ta có thể nhìn thấy một người thân của chúng ta đang ở bên Hoa Kỳ, cách chúng ta nửa vòng trái đất, nhìn thấy họ đang làm gì, nói gì, vân vân. Thậm chí chúng ta có thể gửi tấm hình mà chúng ta chụp ở đây ngay lập tức để cho người thân chúng ta ở bên kia có thể nhìn thấy những tấm hình chúng ta vừa mới chụp. Và với một cái thẻ nhớ nó chỉ nhỏ bằng cái móng tay cái của chúng ta thôi, mà trong đó chúng ta có thể lưu trữ hàng chục triệu trang sách hoặc là hàng mấy ngàn tấm hình màu. Đấy, những chuyện như thế này thì cách đây 10 mấy năm ai mà dám nghĩ tới. Vậy mà ngày hôm nay con người đã làm được. Và người ta còn làm nhiều điều kỳ diệu hơn thế. Mới đây trong cái vụ mà tìm cái máy bay mất tích của Malaysia, người ta nói rằng người Mỹ nó có một hệ thống theo dõi toàn cầu. Bất cứ một cái điểm sáng nào, một cái ngọn lửa nào hay là một cái vụ nổ nào dù nhỏ thôi thì họ có thể biết trên khắp thế giới bất kỳ lúc nào họ sẽ biết liền. Và dĩ nhiên chúng ta thấy con người đã đặt chân lên mặt trăng, và bây giờ người ta đang gửi những cái tàu tự hành lên tận sao hỏa. Sao hỏa cách trái đất cỡ chừng mấy trăm triệu cây số, chúng ta cứ tưởng tượng mấy trăm triệu cây số. Mà cái tàu, cái xe vận hành đó nó vẫn tiếp tục hoạt động và gửi hình ảnh về cho những người ở trái đất. Thế thì liệu con người có phải là vạn năng hay chưa? Có điều gì mà con người không thể làm được chăng? Thực ra vẫn còn có đấy. Về phương diện khoa học kỹ thuật, con người làm được rất nhiều điều kỳ diệu. Nhưng có một điều họ bất lực và sẽ mãi mãi là bất lực, là con người bất lực trước sự sống và cái chết. Con người không thể kéo dài được sự sống. Dĩ nhiên một vài trường hợp các bệnh nhân với thuốc tốt, bác sĩ giỏi có thể kéo dài cho họ sống thêm một số năm, mà với điều kiện hiểu ngầm là Thiên Chúa còn cho phép họ sống ở trần gian. Chứ còn nếu đến lúc mà Chúa đã quyết định là gọi là đến giờ chết rồi, thì dù có thuốc hay, thầy giỏi, bác sĩ giỏi cũng không thể nào cứu được bệnh nhân khỏi chết. Chúng ta thấy bao nhiêu bác sĩ giỏi phải ôm mặt khóc bởi vì không cứu được bệnh nhân của mình. Bất lực. Con người không có khả năng kéo dài sự sống, thì con người lại càng không có khả năng phục hồi sự sống. Có nghĩa là khi sự sống đó đã mất, có nghĩa là khi người ta đã chết. Và cuối cùng là con người không thể làm ra sự sống. Làm ra máy móc thì được, nhưng làm ra sự sống thì không được. Tôi dám thách tất cả các nhà khoa học nổi tiếng thế giới họp nhau lại để chỉ cần làm ra cho tôi một con muỗi thôi hay một con kiến thôi, họ cũng không làm được. Không làm được một sự sống, dù sự sống đó rất nhỏ bé. Đây là cái ranh giới và cái sự độc quyền của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa có quyền tuyệt đối, Ngài mới có quyền trên sự sống và trên cái chết. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa nói với dân tộc Israel: ta sẽ mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi sống lại, ta sẽ ban thần khí của ta cho những xác chết, để những xác chết đó sẽ được sống. Thì thần khí đây là cái gì? Đây là sự sống của Thiên Chúa. Và rồi trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô làm cho Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại. Ngay đến cô chị là Martha thương em lắm, muốn cho em sống lại, nhưng mà khi thấy Đức Kitô gợi ý là ra mộ để mở mộ ra, thì Martha cũng cảm thấy e ngại: thưa thầy, 4 ngày rồi, có mùi rồi, phân hủy rồi. Cô có vẻ nghi ngại về khả năng của Đức Kitô. Thế nhưng đối với Đức Kitô, bởi vì Ngài là một Thiên Chúa, Ngài có quyền tuyệt đối trên sự sống và trên cái chết, thì là chôn 4 ngày hay là chôn 100 ngày, chôn 1000 năm, Ngài cũng có thể làm cho sống lại được. Chúng ta thấy những cái bộ xương khô khi chúng ta gọi là coi cải mộ, hay là chúng ta xuống cái nhà nguyện phục sinh dưới này, dưới tầng hầm, thấy những cái hũ tro như thế, chúng ta cũng cảm thấy nghi ngại rằng liệu rằng cái hũ tro như vậy mà một ngày kia Thiên Chúa có thể làm cho sống lại hay sao? Đúng là như vậy, chúng ta nghi ngại, nhưng mà Thiên Chúa có thể làm điều đó, bởi vì hoàn toàn trong khả năng của Ngài. Và trong tin mừng chúng ta biết không phải một lần duy nhất Đức Kitô làm cho Lazaro sống lại, mà ít nhất là 2 trường hợp khác Đức Kitô cũng làm cho những người đã chết sống lại. Một trường hợp em bé 12 tuổi, con của một viên sĩ quan. Một trường hợp khác, một thanh niên, con bà góa ở thành Na-im, người ta đang khênh quan tài đi chôn, Đức Kitô đã ra lệnh cho anh sống lại, và anh đã sống lại. Mà dĩ nhiên cái phép lạ hôm nay, phép lạ của Lazaro, bởi vì gia đình Maria Martha quen rất nhiều người, cho nên rất nhiều người đến chứng kiến đám tang và chứng kiến ngày mà gọi là chôn anh ta ở trong mộ. Cho nên rất nhiều người Do Thái biết, và họ đã chứng kiến tận mắt thấy Đức Kitô làm cho anh ta đã sống lại, mặc dù đã được chôn 4 ngày ở trong mộ. Thì đây là cái phép lạ lẫy lừng nhất, làm rúng động cả một miền Judea. Cho nên rất nhiều người tin. Mà ngược lại, có những người Do Thái, đặc biệt người Pharisêu, họ vẫn cứng lòng. Thấy nhãn tiền như vậy, Đức Kitô làm cho người chết sống lại, nhưng mà vẫn không tin. Và thậm chí sau này khi họ biết rằng vì việc Đức Kitô làm cho anh Lazaro sống lại mà nhiều người tin Đức Kitô, cho nên họ sẽ quyết định là sẽ giết luôn cả anh Lazaro một lần nữa. Nhưng mà chúng ta thấy không, khi mà cái sự cứng đầu cứng cổ, cái sự mù quáng, nó làm cho họ không nhận ra sự thật. Bởi vì nếu Đức Kitô đã làm cho anh Lazaro một lần chết rồi sống lại, thì nếu như họ giết anh ta một lần nữa thì Đức Kitô vẫn có thể làm cho anh ta sống lại. Không có khó gì, không có gì khó khăn đối với Chúa cả. Đấy, cho nên Thiên Chúa, Đức Kitô với khả năng mình là Thiên Chúa, có thể làm, có thể kéo dài sự sống. Chuyện đó là chuyện quá dễ đối với Chúa. Có thể phục hồi sự sống, có nghĩa là làm cho người chết sống lại. Và dĩ nhiên có thể làm ra sự sống mới. Như chúng ta vẫn thấy Chúa vẫn làm hàng ngày trên khắp thế giới. Hàng ngày, hàng triệu cái bào thai được thụ thai và được sinh ra. Đấy là những sự sống mới mà chỉ có Thiên Chúa làm qua trung gian của những người cha, người mẹ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, Thép là Đức Kitô làm cho Lazaro đã chết chôn trong mồ 4 ngày được sống lại, một lần nữa khẳng định quyền năng vô biên của Đức Kitô là vị Thiên Chúa và là đấng cứu thế, là đấng ngôn sứ phải đến để đem ơn cứu độ đến cho con người. Và việc anh Lazaro sống lại cũng củng cố niềm tin về việc sau này chúng ta cũng sẽ được sống lại. Đức Kitô làm cho anh Lazaro chết sống lại cũng khẳng định rằng nếu như Đức Kitô có đi vào cái chết trên thập giá, thì đó là cái chết hoàn toàn tự nguyện của Ngài, chứ không ai bắt buộc, mà không ai có quyền gì trên sự sống của Ngài. Nhưng Ngài đã từng tuyên bố: ta có quyền trên sự sống của ta, ta có quyền cho đi và ta có quyền lấy lại. Vậy thì cái chết của Đức Kitô là hoàn toàn là một cái chết tự nguyện, chỉ vì yêu thương chúng ta mà Ngài chấp nhận chết và thậm chí chết thê thảm trên thập giá để nói lên cái tình yêu gọi là tột cùng của Ngài dành cho con người. Vậy thì nhìn vào phép lạ Đức Kitô làm cho Lazaro sống lại, một lần nữa chúng ta càng tin thêm tin tưởng vào Đức Kitô là Thiên Chúa và khả năng của Ngài, và cũng càng tin tưởng chờ đợi ngày chúng ta sẽ được phục sinh, được sống lại như là Đức Kitô đã làm cho anh Lazaro sống lại vậy.